Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, ngày 14 tháng 2 năm nay theo lịch âm đó, chỉ còn một ngày nữa là theo Phật giáo Đại thừa kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ngày mai. Nhân dịp này thì thầy xin kính gửi đến quý vị đề tài 7 đức tính người Phật tử nên thực tập. Đây là những yêu cầu rất căn bản mà theo Đức Phật trong kinh Pháp Cú, tức kinh Lệ Vàng đó, người nào không sở hữu được, không thực hiện được thì khó có thể đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc theo Đức Phật gồm có 3 phương diện: hạnh phúc giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Đối với con người, sự vật, tình huống, điều kiện, hoàn cảnh, như ý, thích hợp, hài lòng, dẫn đến hạnh phúc. Và đối với con người, sự vật, hiện tượng, tình huống, hoàn cảnh không như ý, dẫn đến khổ đau. Trong tình huống khi thái độ của chúng ta đối với con người và sự vật chưa xác định được là thích hợp hay không đó, ta rơi vào phản ứng trung tính, và trong tình huống này đó, ta trở thành là người đang bị lực hận. Các hạnh phúc giác quan đó mang tính điều kiện rất lớn, cho nên nó không bền vững và do vậy dễ bị đánh đố qua thời gian. Loại hạnh phúc thứ hai là các giá trị văn hóa tri thức liên hệ đến đời sống tinh thần, và phần lớn là chỉ thích hợp với giới trung lưu trở lên. Các quốc gia nghèo, các gia đình nghèo, các cá nhân nghèo chẳng bận tâm đến những giá trị văn hóa và tinh thần, mà lẽ ra mình có cái quyền được dự phật và xứng đáng để trải nghiệm nó. Đấu tranh với cuộc sống để có được cơm áo gạo tiền đã làm cho rất nhiều người mệt mỏi rồi, và đời sống tinh thần để mang lại các giá trị cao quý đó đối với những người nghèo như là một xa xí phẩm. Dĩ nhiên đó là một nhận thức sai lầm cần phải được vượt qua. Thứ ba đó là các hạnh phúc do tu tập, và chúng ta làm chủ được các giác quan, dòng cảm xúc, lối sống, hành vi. Trên cơ sở đó chúng ta làm chủ được vận mệnh của mình ở hiện tại này, cho nên chúng ta sống một cách rất tự chủ, không bị các giác quan và điều kiện hoàn cảnh biến mình thành con lạc đặc bị giật dây. Lối sống này nếu tiếp tục duy trì nó sẽ dẫn đến khuynh hướng là trong mỗi hoàn cảnh thuận và nghịch ta vẫn là người sống rất an lạc. Đó là hạnh phúc nội tỉnh. Phát triển hạnh phúc nội tỉnh này theo hướng chánh đạo đó là cho già dần dần đạt được Niết Bàn, một loại hạnh phúc trên nền tảng kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân dẫn đến chúng. Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng được người tu học Phật hướng đến. Người Phật tử tại gia khó có cơ hội đạt được Niết Bàn, nhưng trải nghiệm được các phương diện hạnh phúc nội tỉnh là có thể thực hiện được. Do đó, để cho kiếp sống với mấy chục năm rất giới hạn trở nên có ý nghĩa, và mỗi khi nhớ về đó, chúng ta hãnh diện mà cảm thấy hạnh phúc, thì các quý vị nên lưu tâm 7 đức tính sau đây. Một, nhỏ biết rõ giới hạn của bản thân. Đây là lời Phật dạy qua Pháp Cú 63 như sau: ai ngu dở biết mình còn dốt, nhờ vậy mà chậm lục hết dần. Kẻ đần lại tưởng mình khôn, chí ngu như vậy không còn người hơn. Thì đây là lời dạy Đức Phật kêu gọi chúng ta đánh giá kiến thức bản thân để thấy rõ là mình còn giới hạn cái gì. Nhận thức trung thực đó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được sự liêm khiết tri thức vốn rất cần thiết. Chúng ta có thể lừa đảo và qua mặt được người khác, nhưng không ai có thể tự lừa đảo chính mình. Những gì mình biết, những gì không biết, những giới hạn, những phạm vi, có lẽ chúng ta sẽ nắm rất rõ. Nhưng mà có nhiều người không thừa nhận các yếu kém về tri thức mà mình đang bị vướng phải, cho nên rơi vào trạng thái hoặc là cống cao hoặc là mặc cảm. Cống cao đó giống như là tình trạng của các bánh xe bị căng phòng đến độ là nó chạy một cách không an toàn do sự dần, bể đầy hơi và dễ bị nổ lớp. Người cống cao giống như là một cái nắp đậy cái ly hay cái chai có lấy lượng nước biển vô số như thế, rót vào cũng không chứa đựng thêm một giọt nào mới. Cho nên chúng ta phải tự thừa nhận đâu là các yếu kém về tri thức mà mình đang vướng phải. Yếu kém về kiến thức nghề nghiệp, kiến thức kinh nghiệm, kiến thức lập nghiệp, kiến thức vượt qua khó khăn, kiến thức giải quyết vấn nạn, kiến thức để thành công, kiến thức hạnh phúc, kiến thức xây dựng gia đình, kiến thức phát triển xã hội, kiến thức đóng góp đất nước, kiến thức góp phần cho hòa bình thế giới, vân vân. Tất cả những yếu kém đó cần phải được ghi nhận. Và khi xác định rõ mình yếu kém phần nào rồi đó, thì chúng ta nỗ lực học tập để vượt qua. Còn người đang yếu kém về tri thức lại cho rằng mình là khôn, hoặc mình là số một, mình là đỉnh cao chân lý, mình là trục xoay của trí tuệ, mình là tất cả, chắc chắn rằng sẽ không còn cơ hội để nâng cao tri thức cho bản thân. Tức là sống ảo, sống một cách tự làm mê mờ chính mình. Thì đó là một trong những tác hại rất lớn mà thầy Đức Phật nếu không sớm nhận dạng gì vượt qua đó, những người như thế sẽ rơi vào tình trạng được gọi là chí ngu. Chí đây là CH, tức là cực kỳ ngu, do không đánh giá đúng về bản thân mình, không thừa nhận các yếu kém bản thân để khắc phục. Không ai lúc mới sinh ra có thể biết hết mọi thứ, do đó không có gì mặc cảm xấu hổ khi phải học những điều hay ở người khác. Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm là một điển mẫu về tấm gương cầu học. Ông ấy vượt trội hơn 53 người, có những sở trường rất đặc biệt và nhiều phương diện khác nhau, nhưng ở một phương diện nào đó đó ông ấy thua từng người trong 53 người này, nên ông ấy đã đến cầu 53 người đó làm thầy của mình để hoàn thiện các nhân cách, những cái giá trị tích cực, những điều hiểu biết cao quý mà nhân vật đó có, ông không có. Cho nên sau một thời gian ngắn, ông ấy đã trở thành là điểm hội tụ các kiến thức tinh hoa. Học hỏi như thế không có gì phải xấu hổ, tự ái, quê. Bởi vì kiến thức là vô tận. ta không thể trong một kiếp người mà biết hết tất cả mọi thứ. Cho nên trong lĩnh vực A, ta có thể là thầy cô của nhiều nhân vật B, nhưng trong lĩnh vực C, chúng ta thậm chí chưa xứng đáng là học trò. Cho nên là suốt một đời người, hãy tiếp tục học và học những cái cao quý. Để hỗ trợ cho việc học thì Đức Phật khuyên chúng ta như sau: người ngu dốt khéo gần người trí, học Phật ngôn hiểu lý, đạo lý hiểu rành, cũng như lưỡi nếm vị canh, vị hương ngon ngọt thấm nhuần trong thân. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là học với bậc trí, chứ không phải học với những người không có biết gì. Học với người không biết thì họ cũng giống như mình, họ tự bơm phồng, họ tự lừa dối, họ tự quảng bá, họ tự đề cao chính mình, mà trên thực tế các hiện tượng thùng rỗng kêu to đó, ở đâu cũng có. Không chịu tìm hiểu, không chịu thử nghiệm, nghe rồi tin, tin rồi làm theo, chúng ta có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, thầy bói toán, ít nhiều gì cũng có những cái khuynh hướng bơm phồng chính mình, đề cao chính mình, để cho người tin vào những cái lĩnh vực này đó bị lệ thuộc tâm lý. Và từ đó đó họ mới dễ dàng dẫn dắt bài vẽ là cho người ta do sợ mà theo bởi những lời hù. Muốn sống được hạnh phúc theo đạo Phật, ta hãy xa lánh các loại thầy vừa nêu. Tốn tiền đến với các loại thầy vừa nêu á, chúng ta chỉ rước về nỗi sợ hãi và lo lắng thôi. Đa khi mọi thứ trong cuộc đời này nó diễn ra theo cái quy trình của nhân quả, và do đó đó cái lo lắng của chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ bằng nhìn thật sâu kỹ, có hệ thống, có phương pháp trên nền tảng nhân quả để biết rõ mình đang bị vướng kẹt cái gì, ở đâu, mức độ nào, và nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thích hợp. Đừng đổ lỗi cho quá khứ, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì đổ lỗi chỉ tăng cường thêm sự than vãn thôi, mà vốn nó là đè nặng cái cảm giác bị làm nạn nhân, tức là làm cho chúng ta dễ bị đau hơn thôi, khổ hơn thôi. Do đó hãy tìm vào cái chiều sâu của vấn đề để giải quyết nó. Ở đây Đức Phật khuyên là gì? Hãy gần người trí để học Phật ngôn, hiểu rành các đạo lý. Nhưng rất tiếc cũng có nhiều Phật tử đó đến gặp các bậc thầy không để học Phật ngôn, mà kể chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện gia đình của mình, không là mất thời giờ của ông thầy và mất cơ hội học Phật pháp của bản thân, chứ làm sao có giá trị được. Cho nên nhiệm vụ của Phật tử theo bài kệ này đó, Đức Phật dạy là đến chùa học những điều hay, học đạo lý, học triết lý, học những giải pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau. Còn cầu nguyện là chuyện phụ thôi. Cầu nguyện không phải là lời Phật dạy. Phật không dạy cầu nguyện, Phật dạy hành động có trí tuệ để có được kết quả. Cầu nguyện là một hoạt động tôn giáo cũng rất cần thiết, vì nếu nó góp phần tạo ra cái sự chấn an tâm lý để có thể tăng cường thêm niềm tin, giúp cho chúng ta vượt qua được các vấn nạn. Nhưng nếu chúng ta không rõ được đạo lý, tức là nguyên nhân, điều kiện, kết quả, các giới hạn, các giải pháp, chúng ta vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng đón nhận các hậu quả tương tự xảy ra trong tương lai. ảnh dụ được Đức Phật sử dụng rất ấn tượng. Quan sát cái tô canh và cái lưỡi của con người khi đưa cái tô canh lên mà húp đó, sẽ tiếp xúc được trực tiếp với hương vị của canh. Điều này khác với hình ảnh một cái muỗng inox được đưa vào trong canh, nấu ở trong canh và để trong canh như thế mấy tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thưởng thức được cái gì từ tô canh này. Là lúc chúng ta gần chùa, gặp được Phật pháp, biết được các bậc tăng sĩ có lý tưởng tu học đúng phương pháp, làm đạo phụng sự, nhưng chúng ta lại không nỗ lực học đạo lý mà chỉ đến thăm viếng bình thường không, là một sự rất uổng ích. Điều đó được Đức Phật sánh ví như là cái muỗng inox ở trong tô canh thôi, không mang được giá trị gì ngoài cái việc phước báo mà chúng ta có thể có do phát tâm cúng dường hết. Đối với kiến thức thế gian, những gì chúng ta biết á, được sánh ví giống như là cái ánh le loét của con đom đóm về đêm so với vầng mặt trời chiếu soi không phân biệt. Nói cách khác là cái kiến thức ta sơ hữu được là rất giới hạn, đang khi biển tri thức là rất lớn và vô tận. Mà không chịu học thì ta không có tiến bộ được. Do đó phải xem bản thân mình như là cái lưỡi, và các bậc chân tu thật học là vị canh, cần phải tắm mình ở trong vị canh đó để chúng ta trực tiếp trải nghiệm được các giá trị cao quý. Ai chỉ mãi mê làm các việc từ thiện mà chưa có cơ hội gần các bậc chân tu hỏi Phật pháp, học đạo lý, thực tập và ứng dụng trong đời sống thực tiễn đó, thì nên nhớ bài kệ 65 này ở trong kinh Pháp Cú để chúng ta khắc phục các ôi kém. Nhờ đó đó, thời gian đi chùa của chúng ta cũng giống như bao nhiêu người khác, nhưng giá trị lại là mình đạt được đó, chắc chắn là phải hơn. Và cái hơn này nó phục vụ cho an lạc hạnh phúc của mình và người thân. Điều 2, chiến thắng bản thân. Đó là lời Phật dạy trong bài kệ 103 và 104 kinh Pháp Cú. Người thắng trận trước ngàn quân giặc, đem khải hoàn hạnh phúc nước nhà, chẳng bằng người thắng được ta chiến công oanh liệt sâu xa tuyệt vời. Bài kệ 103. Ở đây Đức Phật đưa ra hai loại chiến tranh. Loại thứ nhất là cuộc chiến tranh vệ quốc trong bãi chiến trường, bằng binh pháp khéo léo, bằng bản lĩnh, bằng sự thông minh, bằng nỗ lực, bằng lòng yêu nước, bằng sự phối hợp tập thể, chúng ta có thể đánh đuổi và chiến thắng được giặc ngoại xâm. Nước Việt Nam đã từng có những cái cuộc chiến tranh oanh liệt như thế, 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, nhiều lần chiến thắng giặc Trung Quốc. Chúng ta đã đánh bại Nhật Bản, đánh bại Pháp, đánh bại Hoa Kỳ, những cường quốc đứng đầu của thế giới mà hiếm có quốc gia nào có thể chiến thắng được. Do lòng yêu nước, ta đã có được những chiến công vang dội đó. Theo Đức Phật đó, thắng được giặc ngoại xâm còn dễ hơn chiến thắng chính mình. Bởi vì có những cái yếu kém về thói quen, lối sống, dẫn đến các cá tính rất tiêu cực. chúng ta đã sống và nuôi dưỡng các cá tính đó vài chục năm, nó quen bản thân mình đến độ mình tưởng rằng đây là cá tính không thể tách riêng, và chúng ta đã nuôi dưỡng nó từ năm tháng này sang năm tháng khác. Cho nên khi được yêu cầu vượt qua các thói quen và lối sống tiêu cực đó, không phải mấy ai cũng được thành công. Do đó phải chiến thắng 4 điều sau đây. Người tu học được xem là chiến thắng chính mình, một chiến thắng rất quyết liệt. Vượt qua được thói quen tham lam, phạm pháp, ích kỷ, lợi ích nhóm, tiêu cực. Để làm được việc đó, đó chúng ta cần phải thấy rất rõ là nỗi khổ niềm đau của thai nhân đó ít nhiều có liên hệ đến bản thân chúng ta. Cho nên dầu có qua mặt được luật pháp, qua mặt được mọi người, chúng ta vẫn quyết không làm, vì biết rất rõ điều đó sẽ dẫn đến một hậu quả mà theo nhân quả chúng ta không thể qua mặt được và phải đền tội trước nhân quả. Cho nên tốt nhất là nỗ lực để vượt qua thái độ, lối sống, tâm lý, các hành vi tham lam tiêu cực. Nghèo cho sạch, rất cho thơm, chuẩn mực, những gì không cho thì không lấy. Biết chia sẻ các vấn đề bất hạnh khi chúng ta có được điều kiện, có nhiều chia sẻ nhiều, có ít chia sẻ ít, không có tiền của thì chia sẻ bằng tình thương, lời khuyến khích, lời khuyên cao quý, sự tán đồng, tán dương, tùy hiểu công đức, quảng bá, ủng hộ, đồng tình cho những con người và các hành động có giá trị thực tiễn cụ thể. Sân hận đó là một trong những đối tượng mà ta cần phải chiến thắng và vượt qua. Biểu hiện thông thường của sân hận là nóng tánh, vội vã, bợt chợt, bất đồng, thiển cận, cóc cần, ganh tị, hơn thua, bức xúc, khó chịu, bạo động, nổi loạn, khủng bố, đánh lộn, chửi bới, giết hại. Nói chung là các hành động gây thương tổn trực tiếp hay là gián tiếp. Nặng á, thì phải tù đầy, nặng nhất có thể bị tuyên án tử hình. Có những nhóm máu với các phản ứng hormone có sẵn đã làm cho người sở hữu nó có tính rất nóng vội. Có những cái cơn nóng giận do điều kiện hoàn cảnh đưa đến. Có những tình huống do chúng ta sử dụng các loại rượu bia, ma túy, mất ngủ, nhiều việc, bị áp lực, bị hăm dọa, bị hành hung. Cũng có những cái nóng giận á, nó do chúng ta đánh mất sự làm chủ bản thân. Rồi trong mọi tình huống, Đức Phật khuyên cố gắng giữ điềm tĩnh, vì mọi việc đâu còn đó, vội vã, căng thẳng, lo lắng, bột chợt trong tình huống này không giải quyết được vấn đề gì hết. Hít thở để cho tâm vui vẻ, bớt nóng đi. Nhìn các mảng cây xanh, quán hiện tượng gió thoảng mây bay, không lưu giữ lại để chúng ta không bị chấp trước vào kẻ xấu, tình huống xấu, hoàn cảnh xấu vốn làm cho chúng ta có thể bốc đồng và căng thẳng. Hoặc là quán dòng nước chảy, mọi thứ rồi sẽ phải trôi qua. Ứng xử xấu, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, phá hoại, trò gây bánh xe, ganh tị, phá đám của những kẻ tiêu cực đó, rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Thay vì hận họ, ghét họ, xem họ là kẻ thù, người có tu học phải xem rằng đây là những giới hạn xấu cần phải được vượt qua. Đối với những kẻ gây quá nhiều các rắc rối trở ngại, chúng ta nhờ luật sư và luật pháp can thiệp giúp đỡ, nhưng đừng để tâm mình kẹt vào hận thù. để ta có được cái công bằng xã hội như ý. Hãy nỗ lực vượt qua tâm si mê, tức là nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan, kiên cử năm tháng ngày giờ tốt xấu, chuyện hên xui mai rủi, những điều cấm kỵ trong phong tục tập quán, vân vân. Điều là những niềm tin mà theo Đức Phật đó, dựa vào chúng ta dễ dàng bị sai sử, biến làm nô lệ, sợ hãi, lo lắng, và kết quả là cuộc sống của chúng ta bị đánh đố, mất hết sự bình an. Cho nên cố gắng vượt qua những yếu kém của bản thân để chúng ta trở thành một người hữu dụng. Một loại vật thù nguy hiểm nữa đó là sự cố chấp cho mình là đúng, cho mình là số một, cho mình là bản lề, là quan trọng, là trục xoay, là hơn hết, là tất cả. Từ đó ta dễ dàng có những thái độ ứng xử tiêu cực với tha nhân, không xem ai ra gì hết đó. Cũng có những người chấp vào cái mặt trái của cái tôi, đó là mặc cảm tự ti, mặc cảm về nhan sắc, sức khỏe, gia đình, mặc cảm về cái nghèo, mặc cảm bị ruồng bỏ, mặc cảm về thiếu khả năng, mặc cảm bị trù dập, mặc cảm về chiều cao, vóc dáng, làn da, vân vân. Đều là những thái độ tâm lý chấp vào cái tôi tiêu cực, làm cho chúng ta rất khó có thể vươn lên để có thể nhận lấy các cái cơ hội tích cực thích hợp. Chấp các phương pháp sai cho là đúng, chấp các hoạt động tôn giáo mê tín cho là chân lý, chấp các phương pháp thực tập sai lầm cho là giải pháp, chấp vào người khác, chấp lời nói, chấp việc làm, chấp lối ứng xử của tha nhân, đều là những trở ngại làm cho ta và người tạo ra dạng lý trường thành, bức tường Berlin, giải trường sơn một cách rất vô hình. Và nếu không nỗ lực vượt qua cảm xúc chấp trước này đó, thì khó có thể có được hạnh phúc trong tương quan giữa mình và người khác, giữa mình với vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, người thân, bè bạn, đối tác và các thành phần còn lại trong xã hội. Người chấp rất nhạy cảm, dễ buổi lòng, dễ buồn, giận, yêu, ghét, muốn, dễ cười, dễ khóc, buồn vui, lẫn lộn con đường thế gian. Đó là bốn loại tâm lý và hành xử tiêu cực mà theo Đức Phật cần vượt qua. Ai vượt qua được tham lam, giận dữ, si mê và chấp thủ đó, được xem là chiến thắng bản thân mình. Một loại chiến thắng có thể tự giúp cho chúng ta trở thành siêu anh hùng đích thực, siêu nhân đích thực. Điều 3, rèn luyện tuổi trẻ. Đây là lời Phật dạy trong các bài kệ 152, 55 và 156 như sau. Kệ 152: trẻ ít học, già không hiểu biết, chẳng khác gì bò đực lớn đầu, thân to, cơ bắp khỏe mau, nhưng không trí tuệ, khác nào bóng điệp. Đây là một trong những lời dạy rất tiêu biểu mà Đức Phật cho rằng đó, vai trò của tri thức đóng góp cho sự thành công của sự nghiệp rất nhiều. Ở đây Đức Phật sánh ví một người lớn tuổi do tuổi trẻ thiếu học, chẳng khác nào giống như một con trâu đực, lớn thân, lớn đầu, sức khỏe, cơ bắp, mau mắn, nhưng không có kiến thức gì hết. Ở Việt Nam thường có câu thành ngữ là ngu như bò, Ở phương Tây đó thì nhất là Ấn Độ có câu tình ngữ là ngu như trâu, còn trâu con bò thì cũng là họ hàng với nhau ta. Thế là nó không có được cái phát triển tri thức, ý thức xã hội, ý thức đạo đức. Trong các loài vật đó thì cá heo, loài khỉ vượn, chó và các loài động vật siết thông minh hơn các chủng loại khác và các chủng loại cùng giống loài. Dựa vào lời dạy này đó thì sự lạc hậu của một quốc gia, nghèo khó của một cộng đồng, bất hạnh của một gia đình, khó khăn của một cá nhân ít nhiều gì liên hệ đến sự kém hiểu biết và thiếu học từ nhỏ ở mỗi người như là các thành viên. Các nước chậm phát triển, trong đó có Việt Nam, được thể hiện trước nhất là nền giáo dục eo uột, thiếu đầu tư ngân sách, dẫn đến hậu quả là nền kinh tế chậm phát triển, xã hội đó kém so với các nước phương Tây. Và điều đó nó chi phối mọi phương diện của xã hội và đời sống hết. Suốt 45 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật rời đi bên đó để truyền bá tri thức, truyền bá trí tuệ, xóa nạn mù chữ, xóa mù chữ tôn giáo. Mà theo Đức Phật đó, mù chữ nghề nghiệp dẫn đến thất nghiệp, mù chữ tôn giáo dẫn đến mê tín dị đoan. Hai loại mù chữ này đó là chúng ta bị lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh, sống ở trong nỗi sợ hãi và khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Học nhiều theo Đức Phật dẫn đến hiểu biết nhiều. Hiểu biết nhiều đó giúp cho chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn. Học đến nơi đến chốn là con đường ngắn nhất để chuyển nghiệp, nhất là nghiệp gia đình. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta sống ở trong thời kỳ chiến tranh, rất khó có cơ hội học đến nơi đến chốn. Cho nên là kiến thức là có giới hạn. Ai may mắn thì cái sự thông minh đã giúp cho họ có được kinh nghiệm sống để có thể đạt được sự thành công. Nhưng trong thời bình thì nhiều bậc cha mẹ đã hy sinh cuộc đời của mình để cho con em được ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ sự ăn học đó, con em chúng ta giỏi hơn chúng ta ở dưới một cái đầu, không phải bươn trải làm lũ chân lắm tay bùn như chúng ta vài chục năm trước. Và bằng cái cách thức này đó, rất nhiều con em trong chúng ta đó đã không còn mang cái cộng nghiệp của cha mẹ nữa. Cho nên là vượt qua được cái sự nghèo, lạc hậu, khó khăn, bất hạnh, thiếu thốn với rất nhiều cả thách đố. Do đó phải học bài bản. Kiến thức thông thường á phải đạt được trình độ 12. Kiến thức căn bản hơn đó phải có được trình độ cử nhân. 30 năm trước, tức là năm 1984 trở về trước đó, ở Việt Nam mà ai có được cử nhân đó, được xem là bằng đại học, oách lắm, uy tín lắm, giỏi giang lắm mới được như thế. Do vì vào thời điểm đó, phần lớn đó, các trường đại học trong nước của chúng ta chỉ đào tạo đến cử nhân thôi. Đang khi cử nhân là cái thấp nhất của đại học, cao nhất của đại học là tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Do vậy, với bối cảnh đó, chúng ta đã ngộ nhận cái bằng đại học là bằng cử nhân. Mà lẽ ra đó, bằng cử nhân là một bằng thấp nhất của đại học thôi, chứ không phải là bằng đại học. Giờ đó cho thấy là cái nền giáo dục của chúng ta đi chậm so với thế giới đến vài trăm năm, lạc hậu đối với các nước trong khu vực tối thiểu là 50 năm so với Singapore và Thái Lan. Do đó cần phải học. Nghề nghiệp gì cũng có những kiến thức nền tảng, kiến thức hệ thống kiến thức toàn diện để chúng ta nắm vững và trở thành chuyên gia. Trong Phật pháp cũng phải có những kiến thức bài bản. Rất tiếc là phần lớn người tu học theo phong cách Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và các nước ảnh hưởng theo truyền thống này đó đã không quan trọng về tri thức như Đức Phật đã dạy. Trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật đã đề cập đến trí tuệ đến mấy lần, và đa văn tức là học rộng, hiểu biết nhiều đến nhiều lần. Trong 7 yếu tố tài sản của Bậc Thánh, Đức Phật xem học rộng hiểu nhiều là yếu tố quyết định. Nhưng rất tiếc là các đệ tử của Đức Phật, chúng ta lại không phát triển về tri thức đúng như Đức Phật đã dạy. Các Phật tử đến chùa đó sa đà vào mê tín dị đoan. Nhiều Phật tử mấy chục năm đi chùa mà chẳng hiểu cuộc đời Đức Phật, chẳng hiểu giáo pháp Đức Phật có dạy liên hệ đến thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, không biết gì hết, chỉ có biết niệm Phật, trì chú, lại Phật, làm việc thiện hết. Tức là hiểu đạo Phật quá thấp, quá sơ đẳng, đến độ không đủ cái dưỡng chất tâm linh để giúp cho mình được an vui hạnh phúc đích thực được. Bài kệ 155, Đức Phật dạy tiếp như sau: lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề, tự lập lo thân, đến già gặp phải khó khăn, như cò ủ rũ không còn cá tôm. Hình ảnh con cò già ở bờ ao, sông, suối, cánh đồng, không đủ sức để đi, không đủ sức để bắt cá, tôm, cua, tép và các vi sinh vật ở dưới đất ẩm, bởi vì nó không có kinh nghiệm, và do đó con cò trở nên ủ rũ, buồn, bất lực, than thở trách phận rằng là tại sao tôi kém may mắn như thế. Người già thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm cũng giống như tình trạng vừa nêu ta, tức là các phân nặng đến không biết cách để tháo mở. Những người già ở tại Nhật Bản có tỷ lệ tự tử nhiều nhất toàn cầu là vì họ bế tắc do những áp lực, do nợ nần, do bị con cháu bỡ rê. Đó là một cái loại già không phải là thiếu kiến thức, nhưng thiếu kiến thức giải pháp để giải quyết các vấn nạn của bản thân. Những người già và nghèo ở Ấn Độ đó, khi vướng vào chừng 10 triệu tiền nợ do thất thu vụ mùa, có thể phát xuất từ thời tiết xấu, đã chọn con đường tự tử không phải là ít. Vì đối với họ đó, 10 triệu như thế là quá lớn, và không biết làm thế nào để có được số tiền này trả nợ ngân hàng, mà theo lũy tiến đó, cứ sau vài tháng nó lại tăng. Đang khi đó, cái cơ hội để tạo ra đồng tiền quá khó ở một nước đông dân, và nhân phẩm của con người giai cấp thấp đó bị chà đạp quá lớn. Đó là chúng ta thiếu tri thức. Thiếu kiến thức nghề nghiệp thì nghèo đã đành. Thiếu kiến thức giải pháp các vấn nạn đó thì nhiều khi vấn đề nó đơn giản nhưng mà mình cứ lanh hoanh tìm hỏi mà không tìm ra được đâu cái manh mối, cuối cùng đó là phải bị khổ đau và đắm lụy ở trong các bế tắc đó. Câu chuyện một khoa học gia khám phá phát minh ra những điều mới bị người ta xem thường. Ông đã lấy một cái quả trứng gà, trứng vịt, và yêu cầu người khen thưởng đó hãy làm cách nào cho các quả trứng này được đứng, không ngã, không lăn. Nhiều người đã làm hoài mà không được, mới yêu cầu ông ấy làm. Ông ấy mới dùng cái bàn tay của mình ấn nhẹ một đầu của quả trứng xuống cái mặt cứng ở mức độ vừa phải, và nó tạo ra cái mớp ở cái đầu vỏ, ở cái đầu trứng ấy, quả trứng đứng bình thường. Những người nhìn thấy nó, trời ơi, việc này nó quá dễ dàng, tôi không biết là được phép có điều kiện như thế, chứ nếu tôi biết tôi cũng làm được, chứ không phải chỉ có một mình anh. Người có tri thức mới trả lời rằng đó, hơn nhau ở chỗ là cái kiến thức ngoại lệ đó, cái giải pháp đó rất là đơn giản thôi, nhưng mà người không biết đó cứ lây hoay giống như một bài toán á, ngồi suy nghĩ hoài nát óc căng thẳng mà không có được giải pháp. Còn biết là giải quyết liền trong vòng tích tắc là xong rồi. Tất cả cái này nó đều liên hệ đến tri thức hết, không học làm sao biết được. Ở đây Đức Phật khuyên là phải có học nghề trên tinh thần tự lực tự lập để lo thân khi mình còn trẻ, tức là phải học cho đến tính chốn, rồi học đạo đức, học nhân cách, học ứng xử, học chia sẻ, học giúp đời, học cứu người, mọi thứ phải học hết. Kiến thức không tự nhiên đến. Đến lúc học 10 mà chỉ nhớ 1, làm những thứ trong cái bộ nhớ 1 đó, đôi lúc ta thành công 0 thôi, huống hồ là không học là sao biết. Là từ nhỏ mà không có tinh thần tự lập đó thì không thể nào có được thành công. Cho nên cha mẹ thương con cái, từ thuở nhỏ nên cho con em của mình tới sinh hoạt gia đình Phật tử tại các chùa ở nơi gần nhất. Tại đây các cháu sẽ được học bốn trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn Phật pháp, ơn đồng loại. Các cháu cũng còn học được cái cách phụng sự, để tặng vô ngã, lòng vị tha. Các cháu sinh hoạt đoàn, sinh hoạt nhóm, để tự tin, để hài hòa, để hợp tác, đoàn kết và giải quyết các vấn nạn bằng tinh thần tương thân, tương ái, tương trợ, tương quan. Ngoài ra các cháu còn được học Phật pháp để hiểu cuộc đời sâu sắc hơn và sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa và giá trị hơn. Phần lớn các Phật tử tại gia chúng ta bỏ quên trách nhiệm hướng dẫn con em làm Phật tử này. Thì lúc mà con em á mê á phiện, đập đá, thuốc lắc, hít keo, rượu bia, cờ bạc, bạn bè, ăn chơi, đàn điếm, phá của, phạm pháp, tù tội, mới đến chùa khóc lóc với Phật, với các thầy, mong giúp đỡ, quá muộn màng. Điều đó chẳng khác gì đến khát nước mới đào giếng, nước chưa có, chúng ta đã bị ngã quỵ rồi. Cho nên phải làm sao hướng dẫn cho con em chúng ta có được tinh thần lập nghiệp tốt. Điều 4, tìm bạn đồng hành. Đây là lời Đức Phật dạy trong bài kệ 61 và 78. Đức Phật dạy như sau: chớ kết bạn với phường xấu ác, kẻ dối gian, cai độc, tiểu nhân. Hãy thân với bạn hiền lành, học theo gương hạnh, chánh chân, sửa mình. Đó là lời vàng 78. Phường xấu ác là một khái niệm chỉ chung cho những kẻ có lối sống tiêu cực, thói quen tiêu cực, ứng xử tiêu cực, lời nói tiêu cực, việc làm tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực. Mà gần gũi như thế, chúng ta bị một cái cộng hưởng tiêu cực phủ trực tác động, ảnh hưởng, sai khiến. Trong quan hệ tình bạn cũng giống như các quan hệ xã hội còn lại, luôn luôn xảy ra tình huống một bên khống chế, một bên bị phủ trực. Người nào có cá tính mạnh hơn sẽ lấn át người còn lại, và người còn lại sẽ nên là phụ thuộc thôi. Nỗ lực của chúng ta trong việc thay đổi cá tính và lối sống một người nào đó mà không thành công, sẽ đến lúc tạo thành một cái phản ứng dọn ngược, làm mình phải thay đổi chính mình để thích ứng với người đó. nhiều chị em phụ nữ sống mũi lòng đó, thương lỡ một người ma túy, rượu chè, đàn điếm, tin rằng là bằng cái tình yêu lý tưởng và đích thực á, ta có thể cải hóa được người đó. Đó là mơ chứ không phải là sự thật. Nếu có sự thật thì 1 triệu tình huống có được vài tình huống thôi, và chúng ta không may mắn nằm trong tình huống đó đâu mà mơ. Cho nên biết khôn đó thì hãy xa phường xấu ác. Chọn người bạn đời cũng như thế. Lúc còn quen nhau, mới yêu nhau mà người đó có quá nhiều thôi thật xấu, thì sau khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau rồi đó, chúng ta chỉ lãnh đủ các hậu quả thôi. Và sau đó bắt đầu nó trổ. Thì tốt nhất là chúng ta chọn người đàng hoàng, đứng đắn. Ở đây Đức Phật dạy tránh những người dối gian nè, cay độc nè, tiểu nhân nè, phạm pháp nè, ăn chơi nè, đàn điếm nè, rượu chè, cờ bạc. Người ích kỷ, người hay sân giận, người tham lam, người si mê, người mê tín, người cố chấp đều là những thành phần dẫn đến các cái điều tệ đạo. Ở đây đối tượng được Đức Phật khuyên đó là thân với người lành. Khái niệm Phật gọi là thiện hữu tri thức, tức là người bạn có kiến thức lành, có kiến thức Phật pháp, hiểu biết đạo đức, hiểu sâu văn hóa, có lối ứng xử rất là tích hợp và tích cực, có những giá trị cao quý, biết nâng đỡ cái thiện, người thiện, biết làm cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau, biết khích lệ để chúng ta không chìm ở trong các bế tắc. Tìm được bạn thì hữu tri thức như thế là rất khó, nhưng không đến độ là không có được người. Cho nên là hãy tiếp tục kiên trì. Khi tiếp xúc được với bạn là như vậy rồi thì học theo gương hạnh chân chính của họ để sửa mình. Tự ái sai lầm trong tình huống này đó chỉ là một sự tự sát thôi. Có nhiều người rất tự ái, bản thân của mình thì có nhiều giới hạn mà không chịu học ở những người hơn mình. Lời vàng thứ 61 á, Đức Phật khuyên chúng ta chọn lựa. Nếu cuối cùng sau khi nỗ lực tìm mà không có thì hữu tri thức, thì hãy ứng xử như sau. Trong cuộc sống tìm mà chưa gặp bạn đồng hành tâm đắc hơn mình, chớ nên gần kẻ vô minh, khổ đau lận đận bám rình khó buông. Đây là lối ứng xử, không phải là ích kỷ. Trước nhất nó buộc chúng ta phải có trách nhiệm đánh giá về bản thân mình. Nếu ta không phải là chiếc phao, chiếc thuyền, và cũng không đủ sức để giúp cái người bạn sống của mình vượt qua, thì đừng nên làm vai trò đó, vì chúng ta sẽ bị nhấn chìm nhanh hơn cùng với người ấy. Rất nhiều người có thói quen bao biện, bao đồng, tài lanh. Bản thân mình á còn lo chưa xong, nhưng mà lại nghĩ rằng là mình có thể giúp được một người xấu đó vượt qua cái khó khăn. Cho nên khi tiếp xúc giao lưu thời gian rồi, mình trở thành bản sao của người đó 30%, 50%. Chúng ta là một phần của những gì chúng ta tiếp xúc. Thực phẩm chúng ta ăn tạo ra sức khỏe hay là bệnh tật. Lối sống chúng ta ứng xử tạo ra nhân cách của con người. Môi trường sống, hoàn cảnh sống, điều kiện sống, đối tượng giao tế cũng góp phần tạo ra các cộng nghiệp và biệt nghiệp của mình. Mặc dầu đó, ta không phải là người bán cá thịt, trực tiếp đụng vào cá thịt, nhưng đi vào chợ thịt cá đó, bước ra bên ngoài, áo quần và tóc của mình thoang thoảng mùi tanh. Đây là điều mà chúng ta không nên quên. Còn đi ở trong sương móc, vào buổi sớm hay là những cái tháng ngày mà giá lạnh đó, phủ trùm, dầu không ướt áo như là mưa, như tắm, cơ thể làn da của cha ướm lạnh. Đó là cái tác động cộng hưởng của môi trường giao tế từ bạn bè, người thân, cộng đồng, xã hội nơi chúng ta chung sống và làm việc. Hai đối tượng bạn được Đức Phật yêu cầu chúng ta kết giao, thứ nhất là người bạn đồng hành tâm đắc, tức là hiểu được mình, nâng đỡ mình, giúp cho mình có được kiến thức hay, hiểu biết phải, sống an vui, hạnh phúc. Và đối tượng thứ hai đó là hơn mình. Bạn đồng hành có thể là ngang bằng với mình. Người hơn mình sẽ giúp cho chúng ta có được cơ hội học điều gì hay để hoàn thiện nhân cách. Ngoài hai đối tượng này ra, đừng nên giao du với những kẻ thấp kém. Không phải chúng ta không được đối xử, vì chúng ta chưa được huấn luyện để giúp đỡ những người như thế, thì đừng có tài lanh mà làm công việc đó. Hãy để cho những người được huấn luyện, những người có vai trò làm công việc giáo dục, hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ, dẫn dắt. Còn chúng ta chưa đủ sức, chưa được huấn luyện thì không nên làm. Đi máy bay, dầu ở nước nào, lớn hay nhỏ, ta đều được khuyên một lời như sau: khi muốn trợ giúp người thân đang ngồi ở bên cạnh mình, trước nhất hãy tự giúp mình đeo cái mặt nạ dưỡng khí đã, rồi hãy giúp người thân, bao gồm là người già và trẻ em. Người ta không có khuyên là mình giúp đỡ người đó trước mới giúp chính mình. Bởi vì những người trẻ và những người già họ lính quýnh, họ sợ hãi mà chưa kịp giúp họ là cả hai cùng chết rồi, thì cái mục đích đó không thực hiện được. Vui. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy: dầu lễ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lễ. Phần tự lễ tức là mình làm lễ cho bản thân mình. Trên nền tảng đó chúng ta mới tạo cái cộng hưởng và góp phần làm lễ cho tha nhân, là rất là thiết thực. Mặc dù Đức Phật dạy vô ngã, vị tha, dấn thân, phụng sự, nhưng Đức Phật vẫn dạy chúng ta phương pháp ăn chắc mặc bền. Nhưng mà không, chúng ta có thể trở thành là ảo vọng, không biết bơi mà rồi cứu giúp 1000 người đang bị chết đuối. Giờ có anh hùng đi nữa thì cũng không lợi ích gì, làm cho người thân mình khổ vì có thêm 1 người chết đuối nữa, làm cho gia đình phải chia buồn, làm xã hội phải đi điếu vì 1 người nhiệt tình mà không có trí khôn. Vậy thôi. Còn những kẻ vô minh mà ta tiếp xúc á, thì ta bị lây lan mê tín và nỗi sợ hãi. Chị em phụ nữ đó thì bị cảm tính chi phối, cho nên rất dễ mê tín gì đó bạn. Nghe nói cái gì sợ là đi truyền bá. Cho nên ta góp phần á, làm lớn mạnh các kiến thức mê tín, và chúng ta chịu trách nhiệm nhân quả về điều này. Người tu học Phật đúng là phải giải phóng tất cả các mê tín dị đoan. Muốn sống hạnh phúc, rất nhiều lần thầy đã nói, đừng nên đi gặp thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy quậy cảm, thầy đồng bóng, thầy pháp, thầy bùa. Vì chúng ta chỉ tinh nguyện rước sợ hãi về thôi, không lấy gì hết. Vừa tốn tiền nữa. Ở đây đó, các hậu quả đó, gồm có hai: khổ đau và sự lận đận bám rình theo đuổi chúng ta và không buông tha mình đâu. Kết bạn với kẻ vô minh, tức là kẻ dại, kẻ khờ, kẻ không tin nhân quả, kẻ không hiếu kính với người thân, kẻ không làm lễ cho ai, kẻ phạm pháp, kẻ sống vô đạo đức. Đó là những lời mà Đức Phật dạy rất cụ thể và rõ ràng. Điều 5, tu học Phật pháp Bài kệ 82 Đức Phật dạy như sau: người có trí thích nghe Phật pháp, gìn an vui hạnh phúc thông dong, như hồ sâu thẳm nước trong, không gì khuấy đục cõi lòng tịnh thanh. Hình ảnh được Đức Phật đưa ra đó là cái hồ sâu, cho nên đó chúng ta thấy được cái màu trong xanh của nó, đó là một yếu tố dẫn đến màu xanh thôi. Ai sống ở vùng biển thấy rất rõ là ngoài cái độ sâu thì muối càng mặn á, làm cho nước trong xanh hơn. Biển Nha Trang là một trong các biển đẹp nhất thế giới. Dọc theo bờ biển, nếu chúng ta đi trên xe hay là ngồi một địa điểm quan sát, chúng ta sẽ thấy hai ra màu của biển: màu xanh lá cây ở từ bờ ra một quãng, sau đó là màu xanh dương đậm, vì lúc đó độ sâu của nó nhiều hơn, vị mặn của nó cũng nhiều hơn. Ở các nước châu Âu á, thì sông gắn liền với biển nhiều hơn là sông phù sa, như là ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cho nên nước sông ở châu Âu phần lớn trong phát thôi. Ở chùa quê hương của thầy Phước Huệ, huyện Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, thì có một cái ao hồ trước đây người ta nuôi cá, sau này chùa mua, nước nó trong xanh như là biển vậy. Mà đằng kia cách đó chừng có 20-30 mét là nước đục ngầu. Người ta cho đó là hiện tượng lạ, thực ra chẳng có gì là lạ. Bởi vì cái lượng muối ở dưới đó, nó có thể là có một cái hầm muối tự nhiên, và nó làm cho nước trong xanh như thế thôi. Còn ở chỗ khác, cách đó không xa, và cái mặt nước nó không nằm ở trên cái vùng đất có cái lượng muối như thế, thì nó trở ra thành là nước đục. Hiện tượng thiên nhiên là thế. Ở đây đó, Đức Phật sánh ví người có trí là người biết nghe Phật pháp, biết sống với Phật pháp, biết ứng dụng Phật pháp ở trong cuộc đời. Cho nên đó, dẫn đến các cái kết quả hạnh phúc, an vui, thông dong, tự tại, thư thế, thảnh thơi. Tức là những kết quả đạt được bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chết. Các hành giả tu Tịnh Độ Tông nên nhớ điều này. Trong quá trình còn sống mà không được hạnh phúc, an vui, mà mong giảng sanh Tây Phương sau cái chết đó, là không có thiết thực. Vì tương lai là kết quả của hiện tại, tương lai là quả, hiện tại là nhân. Mà trong đời sống hiện tại này mình không tu Phật pháp, không làm việc thiện, không chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì làm sao mà có kết quả như ý được? Nhân quả quyết định hết mọi thứ. Làm thế nào để chúng ta có được cái này? Lời khuyên Đức Phật là thích nghe Phật pháp, thích đọc kinh Phật, đơn giản vậy thôi. Đang khi đó, một vài trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan của Trung Quốc và Đài Loan đó, lại khuyên các Phật tử là không nên đọc kinh. Đọc kinh là tạp tu, không nên niệm ngoài danh hiệu Phật A Di Đà, vì như thế là tạp niệm. Nó ngược hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật vừa nêu. Đức Phật dạy chúng ta phải nghe nhiều Phật pháp, học nhiều Phật pháp bằng việc đọc nhiều kinh điển. Vì mỗi một bài kinh Đức Phật dạy đó là một to thuốc để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Bây giờ mình đọc quá ít, làm sao mình biết được? Các võ sư, các võ sinh muốn tự bảo hộ mình khỏi sự tấn công của những kẻ xấu, phải thuộc lào các bài quyền càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày phải đi lại các bài quyền đó. Đó là những bài mẫu để chúng ta có thể chống đỡ và tự vệ. Khi gặp cái hoàn cảnh thực tiễn thì nó phức tạp hơn. Bằng cái kiến thức và cái thói quen được huấn luyện đó, chúng ta sẽ tạo ra các bài quyền mới để đối phó, và nhờ đó ta bình an vô sự. Mà để có được kiến thức của nhiều bài quyền chúng ta phải trải qua ít nhất là vài năm học võ, luyện võ. Các Phật tử đi chùa suốt cuộc đời mà chỉ có đọc 2-3 bài kinh là quá nghèo về tri thức Phật pháp, không đủ, không thấm béo vào đâu. Do đó chúng ta phải đọc thật nhiều. Ngày nay đó, kinh điển đó được in thành sách, được phổ biến miễn phí trên internet, được đọc dưới dạng âm thanh. Chùa Giác Ngộ đã làm các công việc đó dưới 3 hình thức vừa nêu. Tủ sách Phật học .com phổ biến kinh điển và sách báo Phật giáo dưới dạng âm thanh. Đạo Phật Ngày Nay .com của chùa Giác Ngộ truyền bá kinh điển dưới dạng internet. Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay xuất bản kinh điển và sách nghiên cứu, mục đích là để mở rộng tri thức Phật pháp cho quần chúng tại gia. Rất nhiều Phật tử không chịu nỗ lực vì sợ mệt, mất thời gian, và thích nghe hứa hẹn, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lại một còn lại, tội việc hà sang, mê quá, không làm việc gì hết. Cuối cùng rồi đó, khi chết thì khóc thở than. Thế vì chừng đó làm sao có phước gì? Niệm Phật thì tâm được bình an, lại Phật đó, thì có được sức khỏe, vận động toàn thân và có được cái lòng tôn kính hết. Nếu biết vận dụng thì lại Phật là một cơ hội sám hối, chuyển hóa nghiệp trước. Niệm Phật và lại Phật không thể tạo ra tài sản, không thể tạo ra sức khỏe, cũng không thể tạo ra mua mai bán đắt, cũng không thể tại vì lâu dài, cũng không thể vượt qua tất cả các bệnh tật, hay là kéo cái chết trở thành cái sống. Ai nói như thế là mê tín thôi, chứ không có thật. Nhưng mà phần lớn các Phật tử mê tín thì thích các lời hứa hẹn ảo, rồi lại biện hộ cho thói quen thiếu nỗ lực của mình, không thể nào đạt được kết quả. Cho nên là phải nghe Phật pháp bằng cái tâm tư duy để hiểu sâu. Cái gì chưa hiểu thì hỏi các thầy, các sư cô tại các giảng đường hoặc trong các buổi gặp riêng để xin tư vấn. Trên mạng Google ngày nay search cái gì cũng có, nó quá thuận lợi, chứ không phải như 20 năm trước, 30 năm trước chúng ta không có được tiện ích này. Vấn đề là mình là chịu khó thôi. Một trong những nỗ lực học Phật pháp theo Đức Phật đó là rèn luyện trí đức, tức là mở trí tuệ và nỗ lực chuyển các nghiệp xấu. Đức Phật dạy bài kệ 116 như sau: người có trí gấp làm việc thiện, tránh ác gian như tránh vực sâu, việc làm lần lửa không mau, tâm tà dành chỗ khổ đau tới liền. Ở đây Đức Phật đưa chúng ta một cái tình huống mà mỗi người cần phải có cái quyết định và lựa chọn giữa một cái xấu và một cái thiện. Lời khuyên của Đức Phật là chọn cái thiện. Giữa một cái xấu nhiều và một cái xấu ít, nếu không có thể vượt qua được thì chọn cái xấu ít hơn. Giữa một cái thiện ít và cái thiện nhiều thì hãy chọn cái thiện nhiều. Đó là người biết lựa chọn như một nghệ thuật, lễ cho bản thân ở hiện tại và trong tương lai. Ở đây Đức Phật định nghĩa là gì? Người có trí là người thích làm việc thiện, nhưng mà làm không bằng cái tâm chần chừ, làm rất nhanh, quyết định rất chóng. Theo Đức Phật á, ai lần lửa với việc làm lành, do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan đó, thì người đó không có phước. Làm việc thiện cho tha nhân thực ra là cho chính mình thôi, vì công đức mình tăng trưởng, chứ không ai hưởng được phước báo cho mình tạo ra đâu. Như là lại có những giá trị cải thiện đời sống xã hội đối với những người kém may mắn và bất hạnh hơn chúng ta. Mặc dầu là thế nhưng không phải ai cũng thích làm việc thiện. Có nhiều người nói là suốt cuộc đời tôi chưa từng làm ác mà, cho nên tôi không cần phải làm điều thiện. Nói như thế là hê chủ quan. Không làm việc ác thì không có phước gì hết. Không làm ác thì không bị luật pháp nghiêm trị, không bị bỏ tù, không bị trừng phạt, không bị thị phi, không bị chỉ trích. Và người ấy đang ở cái mức là Giê-rô thôi, tức là ở cái điểm xuất phát của đời sống con người thôi. Ngoài cái việc từ bỏ nghiệp ác, ta phải gấp làm việc thiện, không từ bỏ một cơ hội nào hết. Muốn như thế phải có tinh thần tinh nguyện, xung phong, sốt sắng, tìm việc mà làm. Có nhiều người nói làm gì cho đó mệt, tôi chỉ mong được phục vụ thôi. Được phục vụ mà không giúp đỡ người khác thì mình đang mắc nợ. Còn mình phục vụ người khác á, thứ nhất là mình trở nên năng động hơn, có giá trị hơn, nhưng mà lại có ý nghĩa nhân văn nhân đạo, đồng thời nó làm cho chúng ta lại có những cái kết quả tốt đẹp trong tương lai. Người tu học Phật không ganh tị, thực tập hạnh tùy hiểu công đức, cho nên là tìm việc làm mà làm, tìm việc thiện mà dẫn tâm, tìm việc tốt mà phục vụ, phải làm một cách rất nhanh. Mà không đó, chần chừ đó, nghiệp xấu rồi tư tưởng xấu, hành vi tiêu cực đó, sẽ xen lẫn vào, can thiệp vào, đánh đố, dẫn dắt và làm cho chúng ta mất phương hướng. Nhất là đối với những người có cái thói quen là không dứt khoát hoặc là ba phải, nghe người A nói cũng có lý, qua người B nói đó là thấy cũng có lý, và không biết người nào có lý hơn, cho nên là theo cả hai, đứng bên này đó thì chạy qua bên kia, đứng bên kia thì chạy qua bên nọ, rút cuộc rồi đó đi làm vòng, đi làm quẩn, đi hoàng xuyên rồi chẳng đi đến đâu. Còn làm việc xấu thì phải hối hận chuyển nghiệp để vượt qua. Làm việc thiện á, thì không nuối tiếc dù người ta không đền ơn đáp nghĩa. Phải sống bản lĩnh như thế thì mới tăng trưởng được công đức. Điều 6, đi trên chánh đạo. Đây là lời Đức Phật dạy qua ba bài kệ 274, 275 và 276 Kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy như sau: bát chánh đạo không đường nào khác, tuệ cao siêu giải thoát tịnh thanh, noi theo đường ấy thực hành, não phiền dứt sạch, ma quân quy hàng. Ở đây Đức Phật sánh ví cái người bạn đang đi trên chánh đạo được ngài khám phá là bát chánh đạo, là trung đạo đó, là đang chiến đấu lại với ma quân, tức là các lực lượng tiêu cực ở bên ngoài xã hội, ở bên trong chính mình, và qua các lối sống, hành vi, suy nghĩ của bạn ha. Có nhiều người đó chưa ra trận đã quy hàng. Có nhiều người mới nghe cái tiếng la thất thanh của kẻ giặc là hoảng sợ bỏ chạy. Có người mới thấy sắp a lê là đã té xỉu rồi. Có người mới đánh vài chiêu thôi là đã đầu hàng. Nhưng cũng có người đó quyết chiến thắng cho đến giờ phút cuối cùng ta không bỏ cuộc. Đức Phật khuyên chúng ta hãy trở thành đối tượng sau cùng này trong bất kỳ các cuộc chiến nào, đối với khó khăn, khổ đau, gian truân, thử thách có thể đến với mình và những người thân. Ở đây đó, Đức Phật khẳng định rất rõ, bát chánh đạo là con đường duy nhất, không có con đường khác. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rõ hơn: ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân, ngoài bát chánh đạo không có tu sĩ đích thực, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát, ngoài bát chánh đạo không có an vui đích thực. Rất tiếc là trải qua gần 20 thế kỷ tại Trung Quốc và Việt Nam, chúng ta ít đi theo bát chánh đạo được Đức Phật dạy, dấu là khám phá lớn nhất, quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Chúng ta đi theo đạo Phật Tổ Sư, còn được gọi là đạo Phật Pháp Môn. Pháp Môn là cánh cửa đi vào chánh pháp. Vì lấy hình ảnh của cánh cửa, cho nên các Tổ Sư Trung Quốc chỉ chọn 1 cho đến 3 bài kinh là nhiều, tượng trưng cho cửa chính và cửa phụ, cửa sổ để đi vào căn nhà. Đang khi Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh, mà rất nhiều tu sĩ cũng như là người tại gia suốt cả một kiếp người chỉ tiếp xúc không quá 10 bài kinh, thì làm sao đủ trình độ tâm linh mà giải quyết các phát nạn khổ đau? Lấy đâu kiến thức mà giúp đỡ cho thai nhân và cộng đồng? Một người mua cái tiệm thuốc từ một dược sĩ làm lậu như ở Việt Nam, chỉ cần học chậm nhất là 1 tuần lễ có thể bán được thuốc. Tất cả các cái chứng bệnh căn bản họ liêu mạng họ làm thế, họ không cần dựa vào co bác sĩ như là ở phương Tây, biết quý trọng và chịu trách nhiệm sức khỏe đối với mạng sống của con người. Để có được dược sĩ đó, một số nước đó phải trải qua 7 năm và tối thiểu là 5 năm. Để bán cái thuốc cho người ta uống đó thì chỉ học 7 ngày là biết. Nhưng để điều chế được thuốc, biết tác dụng của thuốc, biết tác hại của thuốc, biết có thể trị được các tình huống thuốc bị tác dụng phụ, thì người bán thuốc thông thường không biết được. Chỉ có các dược sĩ làm được cái đó. Ngay cả bác sĩ cũng không giỏi bằng. Như vậy đánh giá một cách thời hợp, chúng ta có thể nói người bán thuốc có kiến thức ngang bằng với dược sĩ. Đó là chúng ta nói khống thôi. Bây giờ chúng ta đọc 2 bài kinh, 3 bài kinh của Đức Phật thì giống như cái người bán thuốc ấy. Đó là bán lậu thôi. Chứ quốc tế mà ta tới khám xét mà phát hiện dược sĩ không có mặt ở tiệm thuốc là tiệm thuốc đó phải đóng cửa thôi, vì nguy hiểm và có thể dẫn đến rủi ro chết người do bán thuốc thiếu toa thuốc của bác sĩ. Cho nên là phải học thật nhiều để triển khai sâu rộng chánh đạo, tức là bát chánh đạo Đức Phật dạy. Dạ đây Đức Phật khuyên đó là phải noi gương theo bát chánh đạo này để thực hành thôi. Các phiền não, các khổ đau sẽ dứt sạch, ma quân sẽ quy hàng, không còn con đường nào khác hết. Bát chánh đạo gồm có 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ, giống như là 3 chương vàng rất vững. Về đạo đức thì có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Về trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến, tức là nhân sinh quan, thế giới quan, đúng với duyên khởi nhân quả. Và chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê. Về thiền định thì gồm có 3 phương diện: tinh tấn, căn chính trong việc nỗ lực kết thúc ác, phát triển thiện, phát triển nghề nghiệp cao quý, phát triển phụng sự danh sinh. Chánh niệm làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Và chánh định đó là thực tập thiền chuyển hóa, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để vượt qua tất cả các nỗi khổ về niềm đau. Các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc do các tổ sư Trung Quốc đó chủ trương đó, chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Chánh niệm là một phần nhỏ của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của tứ diệu đế thôi. Và ở đây Đức Phật khuyên là gì? Bát chánh đạo là con đường duy nhất thôi có khả năng giải quyết được các vấn nạn, chứ không phải là các pháp môn của Trung Quốc. Bài kệ 275, Đức Phật kết luận như sau: theo bát chánh, khổ đau chấm dứt, các chướng duyên kết thúc dễ dàng, Như Lai chỉ rõ con đường, trí tuệ tăng trưởng, không còn tái sinh. Đây là thực tập theo 3 phương diện: thiền định, đạo đức, trí tuệ của bát chánh đạo. Trí tuệ sẽ tăng trưởng và toàn bộ các khổ đau, nguyên nhân khổ đau, di mơ rễ má, bà con quyến thuộc, bạn đồng hành của khổ đau kết thúc. Ở đây Đức Phật lặp lại vai trò của Ngài là người chỉ đường thôi, chứ không phải là người hứa hẹn, không phải là người ban tặng thành quả an lạc hạnh phúc cho chúng ta được. Đức Phật còn sắc như thế, huống hồ là tu sĩ. Tu sĩ còn tệ hơn Phật cả triệu lần, cả tỷ lần. Nhưng mà tu sĩ hứa hẹn nhiều, Phật tử mê chết luôn. Hứa hẹn phước báo, hứa hẹn công đức, hứa hẹn giải thoát, hứa hẹn giảng sinh. Chúng ta mê theo cái đó mà không làm theo chánh đạo, là bạn chánh đạo, thì làm sao có được kết quả như ý được. Đang khi Đức Phật xác định rõ đó, Ngài là người chỉ con đường bát chánh này cần phải đi, không ai đi thế được chúng ta. Người mẹ muốn đứa con mình khỏe thì không nên cho con đi trên xe lăn, đi bằng cái đạn. Ai muốn người thân mình khỏe thì không nên cho người đó hít thở cái bình dưỡng khí oxy. Con chim mẹ muốn cho chim con được lớn lên á, thì không nên tiếp tục mướn mồi cho con ăn khi chúng đã bắt đầu có thể tự lực được việc đó. Cái công việc của tu sĩ là chỉ đường thôi, chứ phải là mang thành quả cho Phật tử. Nhiều Phật tử cứ nghĩ đơn giản là chỉ cần là đến chùa nè, xin một cái phép của ông thầy tu nè, hoặc là nhờ ông thầy ông rơi cho cái đầu chút xíu là phước báo tăng trưởng. Đó là đại mê tín. Chúng ta nhờ truyền cái năng lượng sinh học tích cực thì tốt, nhưng mà cho rằng là bằng cái hành động này đó mọi phước báo được tăng trưởng đó, là sai. Và chúng ta đang biến ông thầy trở thành là người ban phép màu. Đức Phật trở thành đó là vĩ đại của phép màu. Cho nên Đức Phật nói là Ngài chỉ là người chỉ đường thôi. Công việc của chúng ta là phải đi đường, đi đúng đường. Ba chánh đạo là đúng đường nhất rồi, không có con đường nào khác. Do đó cần phải phát triển trí tuệ, vì đó là cái cốt lõi của phương pháp luận được Đức Phật giảng dạy. Trí tuệ là đỉnh cao của các loại tri thức. Trí tuệ là kiến thức nhân quả, kiến thức đạo đức, ứng xử nhân quả, ứng xử đạo đức. Có được cơ hội sở hữu nguồn trí tuệ, chúng ta không phải chìm đắm ở trong khổ đau. Kính thưa các quý Phật tử, đó là các điều kiện mà theo Đức Phật đó, người nào làm đúng theo là có được hạnh phúc. Không cần phải cầu nguyện van xin, vì đạo Phật không dạy chúng ta những thứ này. Tín ngưỡng cầu nguyện van xin là của tín ngưỡng dân gian, tôn giáo dân gian, tôn giáo hữu thần, tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, trà trộn và xen lẫn trong đạo Phật vào những giai đoạn mà các tân sĩ Phật giáo do chiến tranh, do khó khăn không phát triển được Phật pháp. Đạo Phật đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tín ngưỡng này, và kết quả là đã làm cho rất nhiều người đó ngộ nhận các dây tùng rễ trở thành là thân cây bồ đề. Và như thế thì chúng ta sẽ khó có thể được hạnh phúc. Gần như là hàng trăm bài thuyết giảng trong nhiều năm qua, thầy đã lập tới lập lui những điều này, và biết rằng cái vai trò đó là rất khó có thể thực hiện được nếu các quý Phật tử không tự nhổ ra khỏi đầu mình những cái lời hứa hẹn mà mình đã nghe đây đó, hoặc là đọc những cái sách mà sơ cơ cho Phật pháp. Chúng ta được hứa hẹn nhiều rồi, chúng ta tin rằng là chỉ cần cầu nguyện, niệm Phật, van xin, trì chú là được hết tất cả. Cho nên nghe những điều mới này chúng ta cảm thấy là khó nghe. Thực ra đó, những điều này không khó, rất đơn giản, có làm là có kết quả, như là Đức Phật khẳng định. Hãy tinh tấn và tin rằng mình có thể làm được, trước sau gì chúng ta cũng đạt được những kết quả cao quý. Xin kết thúc tại đây.